Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 51.
Tám chợt một loạt súng nổ vang, bọn người trên sườn của bảy núi càng nằm mọp xuống thêm và tưởng chừng như rồi đời hết. Nhưng không, liền sau đó có tiếng người bị thương kêu la thất thanh, rồi những tràng tiếng miên kêu réo nhau tiếu tích, tiếng người chạy dục bương ào ào trong đám sậy. Một loạt súng nữa đuổi theo nơi có người phát chạy, và sau đó dài dày có tiếng xuồng bơi nhanh trở lại, đó là xuồng của tên Tám. Anh ta dội lên tiếng gọi bảy núi.
Đại ca có sao không?
Bảy núi già thế quay lại thì thấy xuồng của tên Tám đã tới nơi. Hai tên thủ hạ của anh ta chưa chi đã gác dầm lên để cầm súng, trông về phía xuồng của bảy núi như để thủ trước. Một tên thủ hạ của tên Tám mặt mày hầm hầm và còn đang lải nhải cằn nhằn anh ta.
Tôi đã biểu là để thay kệ tụi lính thổ mà anh không có nghe. Anh lô rút lui về chỗ khác có phải khỏe hơn không? Anh quậy như vậy, lát nữa tụi nó kéo vô đông nữa thì thấy mẹ hết.
Tên Tám sẵn giọng.
Câm mỏ lại mày, chẳng lẽ thấy tụi nó rình lộ tới mà mình làm ngơ, mày không thấy đại ca bảy bị thương kia sao?
Tên Tám níu lấy bè xuồng của bảy núi hỏi khẽ.
Đại ca bị thương ở đâu đó, có nặng lắm không?
Bảy núi thở hổn hển nhưng cũng ráng cười.
Ê, bị lo canh tụ bay nên để sơ sẩy cho tụ thổ nó lại gần. Trúng ngực, ê, chắc không có im rồi. Tụ thổ đâu rồi?
Tên Tám ôm lấy vai của bảy núi để xem sơ qua vết thương, mà hắn vẫn còn lấy tay bụm chặt. Với chiếc khăn tắm bắt đầu ướt máu. Trong lúc thế, và Huỳnh Mai cũng bu lại. Hai tên thủ hạ của tên Tám vẫn ngồi yên, súng ống hầm sẵn trên tay. Bọn chúng nhìn Huỳnh Mai chằm chằm, rồi không hẹn mà cùng quay lại cười tủm tỉm. Tên Tám vội nhảy qua xuồng của bảy núi và bảo hai thủ hạ của mình.
Tụi bay lo canh chừng cho kỹ ở mặt đó, bị cứu vừa rồi chắc mấy thằng thổ ê càng chưa dám vô nữa đâu. Tụi lính này đi ít, mình không có sợ gì hết. Hãy tụi nó lò dò vô là mình khỉa. Tụi này ở trên đồn thấy dễ ăn nên mới mò vô, chứ không phải thứ đi bố lớn. Ít ra tụi nó cũng còn phải đợi cái tốt đang rượt theo của cái đám thằng Hồng Phụng ngoài ruộng.
Thế chèn vô hỏi bảy núi.
Đại ca nhóm có sao không?
Bảy núi ráng mỉm cười nhưng giọng nói đã phèo phào.
Ê không sao, không có chết đâu mà.
Tên Tám vội nâng tay bảy núi lên mở hàng nút áo ra để xem kỹ vết thương. Anh ta nhăn nhó kêu lên.
Còn bộ không có êm.
Bảy núi cũng cúi đầu nhìn xuống. Hắn tái mặt khi nhận ra sợi dây bùa niệm hắn luôn đeo chéo bên nách đã rút mất từ lúc nào. Có lẽ trong lúc hắn phải lội trốn khi bị bọn Hồng Phụng phục kích. Rồi hắn nhìn lại vết thương toe miệng không ngớt phục máu tươi. Hắn càng buồn rầu thêm khi thấy máu chảy nhòe ra và che mất mấy hàng bùa xăm trên ngực. Như một gốc cổ thụ bị tróc gốc, hắn buông người trong tay tên Tám và nhắm nghiền mắt lại để thở. Tên Tám vội đặt hắn nằm xuống, hắn lục túi bảy núi để moi ra, lấy thuốc rề ra đắp đỡ lên vết thương của bảy núi. Bảy núi chợt mở mắt ra, cố gượng ngồi dậy, nhưng không đủ sức, hắn liền quơ tay thọc vô túi, mò lấy tờ bố cáo ra dò gọn trong bàn tay, rồi cố đưa mắt tìm Thế để quăng ra cho Thế nhặt lấy. Một tên thủ hạ của tên Tám ngồi gần đấy, lẹ tay chụp hớt mảnh giấy của Bảy Núi. Thấy vậy, Bảy Núi vội chụp lấy khẩu súng và nghiến răng trợn mắt.
Mày trả tờ giấy đó.
Thế vội chèn đến kèm họng súng cạnh sườn Tinh Tám, rồi mới lên tiếng khuyên lương Bảy Núi.
Ăn thua gì đại ca, bởi vì cũng còn có tôi ở đây. Tôi dở thiệt nhưng lần này chẳng lẽ tôi chịu khoanh tay hay sao?
Tinh Tám chưng hửng nhìn xuống mũi súng của Thế, rồi ngó sang tên thủ hạ chắc lưỡi hỏi.
Cái gì mà kỳ vậy? Bộ mấy người điên hết, giấy gì đó mày?
Tên thủ hạ phạch tờ giấy bố cáo ra, chăm chú đọc nhỏ, bất cần phải để ý đến Thế, rồi quay qua, nói như khoe với tên ở sau lái.
Tụi tay treo giải thưởng bắt đại ca Bảy Núi mày ơi. Ê, 200.000 lệnh ngang.
Tên kia sáng mắt, vậy hả? Rồi cả hai cùng ngó lại tên Tám như hỏi ý. Tên Tám có vẻ ngượng nên làm bồ hỏi lại.
Cái gì mà có giải thưởng đó ở đó hả?
Tên cầm tờ giấy bố cáo liền trao tờ giấy này cho tên Tám. Tên Tám nhích người ra, và khi thấy mũi súng của Thế nhích theo, anh ta cười lạc.
Anh này sao nóng nảy quá tay, tay thổ nó đang dây ở bên ngoài đó, mà không lo. Chẳng lẽ anh cứ ghiềm tôi vậy hoài được sao? Đại ca Bảy đã bị thương. Này bất quá, anh chỉ có một mình, còn tôi thì có ba tay súng nữa. Anh muốn làm cho coi sướng con mắt được, chứ muốn bảo vệ đại ca Bảy cho được thì tốt hơn anh nên nghĩ ra cách nào khác đi.
Thế đầu đứng, nhìn lại Bảy Núi, và mũi súng trên tay của anh ta cũng từ từ hạ xuống. Tên Tám ung dung đọc sơ qua tờ bố cáo, rồi dò tờ giấy trong tay, thành viên đoạn buông thả xuống mặt nước. Xong, anh ta mỉm cười bảo Thế.
Chẳng lẽ anh thương đại ca Bảy hơn tôi sao?
Thế cảm động nhìn chân anh ta.
À, cảm ơn anh, dầu sao mình cũng không nên lợi dụng lúc này.
Tên thủ hạ của Tám vội lên tiếng.
Nè nè anh Tám, bộ anh không có đọc trong tờ giấy đó sao?
Tên Tám quắc mắt.
Có, nhưng tao thấy số tiền 200.000 là ít quá, không đáng để tao trở mặt với đại ca Bảy trong lúc này.
Coi cả đời mình làm sao kiếm được số tiền đó, bởi vì mình cũng đã bỏ. Nói cho đúng ra thì đã phản đại ca Bảy, thì sớm muộn gì mình cũng đi đến chỗ, hoặc là mình để cho cái nhóm còn theo đại ca Bảy hạ mình. Hoặc là mình phải hạ họ chứ không còn cách gì gặp nhau rồi mời nhau uống nước hút thuốc hết. Nhất định là như vậy. Vì chẳng lẽ mình phản mà đại ca Bảy không có nói gì hết. Và chẳng lẽ một khi đại ca Bảy ra tay mà mình nhắm mắt chịu chết.
Tình Tám gạt ngàn.
Mày nói đúng, nhưng không phải nhờ lúc này mà khui chuyện đó ra đây.
Tình thì vẫn còn cãi lại, nhưng thấp giọng xuống.
Chứ anh nghĩ cô em còn đợi lúc nào nữa, chẳng lẽ mình đợi chờ cho mấy chả sởn sơ trở lại rồi đâm đầu vô để tự tử, với lại đâu phải lúc nào tay có một số tiền 100.000-200.000 dâng tới miệng mình.
Tên Tám xua tay.
Tao biểu mày dẹp chuyện đó qua một bên đi, tao không muốn nghe thêm một lời một tiếng nào nữa hết.
Tên kia cất gần cổ lên.
Anh Tám, tụi tôi nhắm mắt theo anh vì thấy trước đây anh chê đại ca Bảy lục, đại ca Bảy kém, nay tôi coi bộ anh cũng bắt đầu làm sao rồi đa. Cái thế của mình ngày nay là thế cọp, mới rồi anh lại nhà đụng chạm với thằng Hồng Phụng nữa, nếu chả điều tra biết rõ.
Thế giọt miệng nói.
Đại ca Bảy đã hạ thằng đó rồi, mấy anh khỏi lo về mặt ấy.
Tên kia trợn mắt nhìn tên Tám.
Ý trời, như vậy càng găng thêm nữa, tụi nó còn có người nữa, sớm muộn gì tụi nó cũng phanh phui, ra chuyện mình đọt cô Quỳnh Mai. Tụi tôi nghe lời anh một hai lần trong mấy việc có hại đó thôi, chứ chẳng lẽ nhắm mắt nhắm mũi hoài sao?
Tên thủ hạ ngồi sau lái cũng góp ý dù, nhưng với những lời lẽ ôn tồn hơn.
À, thằng này nói vậy cũng có phần phải anh Tám à. Tuy nó hơi nóng một chút nhưng không phải tụi tôi muốn cãi lệnh anh, nhưng anh nên nghĩ lại kẻo anh em mình chết dính chùm ra. Mà rồi chẳng làm nên cơm nên cháo gì hết. Lúc này tay nó mạnh quá, rồi lốp bọn Hồng Phụng cũng chẳng vừa gì. Anh em mình đứa nào đứa nấy cũng bãi quải hết trơn. Trước đây đại ca Bảy cũng thấy chỗ đó nên tính trở về thành dưỡng sức. Anh ta liếc chừng Bảy Núi rụt rè nói thêm. Tôi thấy đại ca Bảy cũng bị thương nặng chắc qua không có khỏi. Mình có nghĩ đến đại ca cách mấy thì cũng để bụng. Nếu rủi mình xa vô tay của mấy cha nội bên đại ca Bảy cũng không sống. Chuyện đánh giặc đánh giả thì phải vậy. Hên nhờ rủi chịu, chi bằng... Nhân lúc này mình nên tính kiếm ba mớ thủ cho anh em xài, rồi mạnh ai nấy giọt cũng được. muốn tiếp tục như cũ thì cũng khỏe hơn nữa.
Tên tắm gằn giọng.
Hai đứa bay nhất định như vậy.
Tên ngồi trước mũi xuồng gượng cười.
Tụi tôi chỉ bàn với anh, mình bây giờ lỡ kẹt tứ bề bốn hướng hết trơn và nên lo lần là vừa.
Tên sau lái cũng nói thêm vô.
Anh Tám, anh nên tính gấp đi.
Tên Tám quát lên.
Tao tính rồi, không phải tao không biết tụi mình kẹt đủ thứ hết, và cũng không phải tao không ham số tiền mấy trăm ngàn kia, nhưng chơi xấu đại ca bảy ngay trong lúc này thì không có được.
Tên trước mũi cười lạc.
Thiệt ra tao cũng không biết tụi bay sau đây mà kéo. Tao thấy nó làm quá, tao cũng phải lo cho cái thân tao trước. Tụi kéo nó không nghe, nó nhà tao nó mần thịt trước thì sao? Tụi bay đã dám chơi cái kiểu này thì hết còn ở đó nói chuyện phải quấy gì được nữa.
Tên kia nhún vai.
Thiệt ai cũng nóng hết.
Tên Tám hất hàm hỏi.
Còn mày, bây giờ mày tính sao?
Tên kia ngơ ngác rồi lên giọng trách móc.
Dạ còn tính sao nữa, anh không muốn động chạm tới đại ca bảy thì thôi, cái gì anh cũng phải nói trước khi không anh làm, vậy rủi tôi đây cũng nóng nảy như thằng kia thì anh em mình lâu thôi lắm.
Tên Tám phát chửi thề.
Mẹ họ, mày nói nghe sướng tai quá, thì tao biết tụi mày nóng nảy nên tao mới làm vậy, bây giờ mày còn nói cái giọng cha đó nữa thì tao tính cho mày.
Bảy núi vội chen vô.
Ê thôi tụi bay ơi, tiền thưởng đâu không thấy mà tao đã thấy tụi bay ạch đuổi với nhau quá. Lo nghỉ ngơi một chút đi để rồi còn kiếm cách ra khỏi chỗ này. Việc gì cũng hết rồi à, vậy tụi bay còn đứng ở đó để bẻ gắt nhau làm chi nữa.
Thế cũng nói vừa.
Thôi mấy anh em ơi, mấy anh em nên nghe lời đại ca bảy.
Tên Tám lạnh lùng ngắt lời Thế.
Việc riêng của tôi đây cha khỏi phải xí vô chi cho thêm rộng.
Đoạn anh ta quay lại hỏi tên kia luôn.
Bây giờ tao cho mày đi, chịu không?
Tên kia trợn mắt.
Dạ đi đâu?
Tên Tám khẽ hất đầu súng.
Thì mày muốn đi đâu thì đi.
Nghĩa là anh đuổi tôi.
Tên Tám nhún vai.
Chứ mày ở đây không tiện. Dù sao cái vụ này cũng xảy ra rồi và chẳng lẽ tao vừa lo canh chừng tay rồi lo canh chừng mày nữa sao?
Tên Tám cười lạc.
Có cái vụ này rồi. Dẫu tao cũng tin không nổi, tao cũng không dám tin.
Tên kia kêu lên.
Anh nghĩ vậy thì chết tôi.
Rồi như nhớ chực điều gì, anh ta cũng quýt hỏi. Tên Tám luôn.
Chẳng lẽ anh để tôi đi khơi khơi vậy sao anh Tám? Anh nên nghĩ lại. Bộ anh tính.
Anh nói chưa hết câu và nâng dồi khẩu súng lên. Tên Tám như đã chờ đợi sẵn phản ứng này, chỉ miết mạnh ngón tay lên khẩu cạc pin. Phát đạn gần sát một bên đó cũng quá đủ. Thế và cả bảy núi cũng phải e răng trước sự trầm tĩnh lạnh của tên Tám. Như biết rõ rằng mình chỉ cần bắn một phát thôi là đủ. Tên Tám nhanh nhẹn xông tới, trong lúc tên kia bị trúng đạn ngay nơi sống mũi, hất ngửa mình ra phía sau. Thân thể của tên này còn chới với phía trên sạp xuồng, thì tên Tám đã tiến đến nơi, giật ngay khẩu súng còn dính trên tay của kẻ xấu số, rồi quay chân đá tạt ngang, cho xác của tên ấy rớt luôn xuống nước. Tên Tám nhìn sạp xuồng và có vẻ hài lòng khi thấy sạp xuồng này còn sạch trơn, máu tên kia chưa kịp chảy rớt xuống. Mãi đến lúc này, tên Tám mới thở ra rất mạnh, tiếng thở ra đó cũng có thể là một tiếng thở dài. Anh ta trầm ngâm, nhìn lên sạp xuồng của mình, sạp xuồng, vắng bóng, hai tên thủ hạ. Rồi anh ta ngồi thụp xuống, chậm rãi đặt hai khẩu súng trên tay mình lên sạp xuồng, đoạn cầm dầm lên và quay qua bảo Thế.
Anh liệu cho xuồng đi lần ra phía sông cái đợi yên yên rồi dột luôn.
Thế qua phút ngơ ngác, ngoan ngoãn theo lời anh ta. Bảy núi cố nghển cổ ra để nhìn xuống mặt nước cỏ đen kịt, nhưng rồi quá mệt mỏi, buông phịch đầu, nằm xuống, phèo phào lên tiếng.
Ê thằng Tám, mày làm như vậy cũng hơi lâu.
Tên Tám trả lời bằng một giọng vùng vằng ngang.
Chứ để nó sống sao được, đại ca biết khỉ gì mà nói.
Biết chứ sao không, mày cũng ở lò của tao ra chứ đâu nữa. Nhưng tao coi bộ thằng kia cũng biết phận.
Tên Tám thiếu điều muốn quát lên.
Ô thôi, đại ca quá xưa rồi. Nó biết phận nhưng thả nó đi thì không có được. Mà cho nó về ở chung với anh em, đại ca có bịt miệng nó luôn được không? Thế nào nó cũng sầm xì với mấy thằng kia về chuyện nọ, rồi tụi nó lung tung như vậy á. 37-21 ngày là có thằng đốc chứng.
Nghe tên Tám giải thích như thế, bảy núi không khỏi cảm thấy hả hê trong lòng. Hắn phát cười khang, tiếng cười ngắn và héo hắt ấy cũng đủ làm cho tên tám chân hững rồi bực mình. Anh ta vốn không mấy hài lòng về hành động của mình mới rồi, nhất là giờ đây Bảy Núi hết còn bị hăm dọa về mặt nội phản. Anh ta cau mày hỏi Bảy Núi:
"Đại ca còn cười cái gì nữa đó?"
Bảy Núi ôm tồn đáp:
"Cười cái sự lo xa của mày chứ gì."
Tên tám quặm mặt:
"Tôi bị rắc rối đủ thứ gì còn nghĩ chút tình nghĩa chứ đại ca, mà đại ca còn nằm đó cười nữa chứ."
"Ê, cái đó tao cảm ơn mày, nhưng tao cười chuyện mày lo mấy thằng em của mày sẽ lộn xộn."
"Bộ không đúng sao?"
Bảy Núi khẽ gật đầu:
"Đúng y von chứ còn cái gì nữa, mày giỏi đa. Chỉ huy thì phải biết ngó xa thấy trước, nhất là chỉ huy một bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn quỷ dương như cái thứ của mày kéo ra ở riêng đó."
"Vậy thì tôi lo phải chứ còn cái gì nữa?"
"Ừ, nhưng tao muốn nói là không biết mày đã thấy rõ cái gương tay liếp trước mặt mày đó chưa, nhấp nháy chứ đâu có lâu lắc gì."
Tên tám nhíu mày:
"Cái gì mà gương trước mắt, cái gì mà nhấp nháy?"
Bảy Núi nhướng mắt để nhìn thẳng vào mặt anh ta:
"Thì tại mày phản tao đó, mày phản tao được thì tụi đàn em của mày cũng phản mày được. Từ trước tới nay thiếu gì đứa muốn giết tao nhưng tụi nó còn ngán. Bây giờ có đứa mở đầu và tụi nó thấy việc phản đó coi cũng dễ quá, nên tụi nó được mời làm tới. Và hổng chừng tụi nó còn rút kinh nghiệm thêm ở mày và phản mày còn ngon lành hơn là mày đã phản tao nữa. Tao cười vậy đó mày à."
Tên tám câu có nghe Bảy Núi nói, và khi Bảy Núi dứt lời, anh ta nín thinh một lúc khá lâu, rồi thở dài, nhìn lại Bảy Núi, chép miệng nói:
"Thì cũng tại tôi ấy, đi hơi bét ra, như đại ca thường nói, tôi muốn làm cho lấy sướng mà không làm cho lấy được."
Bảy Núi mỉm cười nhìn sang anh ta, rồi nhìn lại Thế, nói nho nhỏ:
"Ừ, tao coi bộ ai trong tụi mình cũng mắc phải cái phốp đó. Và mắc một lần thì cũng đủ sức bất sang bang rồi, hôn chi tụi mình hè nhau mắc lù bù. Và bởi vậy tao mới nằm thẳng cẳng ở đây."
Hắn ta thở dài rồi đổi giọng hỏi Thế:
"Ê đại ca, nhắm tình hình yên chưa đại ca?"
Thế cười gượng:
"Tự nãy giờ tụi mắc lù bù ở đây nên cũng chẳng để ý gì ráo."
Bảy Núi nhăn mặt:
"Ê đó là bậy ghê lắm. Phải tụi nó nhẹ lúc này mà ập vô càng thì sướng nữa."
Tên tám đứng lên ngó quanh rồi nói:
"Coi bộ yên, chắc tụi nó chú ý đến bọn của thằng Hồng Phụng ở ngoài đồng nhiều hơn. Bây giờ mình cứ việc men lành ra sân cái rồi dòng thẳng."
Bảy Núi nhìn lại hỏi:
"Ê rồi mày đi đâu nữa?"
Tên tám uể oải ngồi xuống quơ dầm bơi tới:
"Hey, tôi sẽ kiếm đường về với nhóm anh em còn kẹt ở bển. Nhưng không biết tụi thằng Hồng Phụng có thấy tôi dính vô vụ này không nữa."
Thế vội nói chen vô:
"Cái đó thì anh khỏi lo. Theo chỗ tôi đậu thì tụi nó tưởng đâu anh cũng thuộc về phe của đại ca Bảy. Không biết khi anh và hai anh kia lần mò qua đây và đụng với tụi nó có hay biết chút đỉnh gì không?"
Tên tám lắc đầu:
"Đỡ cái lúc đó trời còn tối mịt và tôi cũng không dám hó hé lên tiếng gì hết. À, như vậy là vững rồi, nhất là hiện nay thằng Hồng Phụng không còn nữa, và bộ hạ của nó sẽ ghim về đã ca Bảy nhiều hơn."
Bảy Núi gượng cười lên tiếng:
"Theo tôi thì kể như vậy, tôi chỉ ráng sống hồi hóp để chờ mấy anh em đi thoát." Quỳnh Mai rơm rớm nước mắt nói vô:
"Không sao đâu mà anh."
Bảy Núi nheo mắt nhìn lại Quỳnh Mai khẽ gật đầu, như để tỏ ý cảm ơn về sự lo lắng của cô ta. Đoạn quay qua hỏi tên tám:
"Mày còn quên một điều nữa. Khi vừa gặp lại đám đàn em của mày, mày sẽ nói sao về vụ hai thằng kia? Chẳng lẽ mày nói là hai đứa nó mắc phong mắc dịch chết ngỗng hết ở dọc đường?"
Tên tám có vẻ không ưa khi thấy Bảy Núi cứ tiếp tục săn sóc đến mình một cách từng ly từng chút như thế. Anh ta cầu nhầu đáp:
"Chuyện đó đại ca khỏi phải chỉ vẽ cho tôi mà."
Bảy Núi cười lạc:
Tao quên nữa, nay mày đủ lông đủ cánh."
Tên tám lắc đầu, tỏ ý thương hại bực đàn anh cũ của mình đang nằm dài chờ chết trên sạp xuồng ấy. Anh ta phải dịu giọng lại:
"Chuyện đó ăn thua gì, thiếu gì cách nói. Sẵn có vụ tay thổ vô đây thì tôi nói hai đứa nó bị bọn này phục kích bắn chết."
Tên tám nhếch mép cười rồi còn khoe:
"Để yên yên, tôi còn tổ chức lễ tri điệu cho tụi nó nữa."
Bảy Núi nhíu mày:
"Ê, lấy tri điệu gì nữa mày?"
Tên tám sẵn giọng:
Chẳng lẽ có lẽ truy điệu vì tụi nó phản lệnh tôi? Truy điệu theo kiểu anh hùng tử sĩ đó mà.
Bảy núi bật cười.
Tao phải phục ngày sát đất. Cái này mày mới học mót được sách của thằng Hồng Phụng đây.
Tên Tám gắt lên.
Đại ca sao ham nói quá. Mặt mày của đại ca tái mét kia mà đại ca không lo nằm nghỉ.
Bảy núi nhìn lại Huỳnh Mai và Thế vui vẻ nói.
Ê sao tôi thấy khỏe trong mình quá.
Thế Huỳnh Mai cứ nhìn lại hắn và Thế gượng nói.
Thôi đại ca ráng nằm nghỉ đi, chút nữa là anh em mình thoát khỏi vùng này.
Bảy núi hớn hở lên tiếng.
Ê thế nào cũng thoát mà, và nếu tôi có chết thì đã chết từ hồi nãy, anh em đừng có lo.
Hắn ngừng lại để thở, rồi nằm yên, như để ép mình dưỡng sức. Tên Tám giơ tay ra hiệu cho Thế ngừng dầm, đoạn thấp giọng, căng dặn.
Bên ngoài có bộ êm lắm, chắc tụi nó rút về hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc đổ ra kinh cầu muốn để bơi trút ra sông cái là khỏe. Dù sao mình cũng phải kỹ lưỡng. Anh để tôi mon men ra trước coi sao đã. Anh đợi tôi quắt rồi hãy theo sau nha.
Dứt lời, anh ta e dè bơi xuồng rời khỏi gian rừng sậy. Tên Tám phải khựng lại khi nhìn thấy xóm nhà bên bờ kinh vẫn còn vắng hoe. Anh ta lật đật cho xuồng tấp vô một gốc cây mù u gần đấy để nghe ngóng. Sau một hồi lâu, sao chẳng thấy có gì lạ hết. Tên Tám thận trọng bơi lần tới. Anh ta chợt nghe có tiếng bọn thổ la ó ở phía vườn chuối gần đấy, rồi tiếng trâu rống và một chập sào. Một đứa bé lên 10, tay xách nón lá, tay xách roi tre, lúp xúp vừa chạy vừa khóc mếu máo. Tên Tám mừng rỡ khi thấy đứa nhỏ chạy về hướng mình. Anh ta đợi nó trở tới, liền thò mặt ra chặn lại. Đứa nhỏ hoảng kinh khi thấy khẩu súng trên tay của tên Tám, nhưng đồng thời cũng để ý liền đến bộ bà ba đen trên người của tên này. Nó vội mọt người xuống như sợ có ai trông thấy mình được, và không đợi tên Tám hỏi han gì, nó nói liền.
Mấy ông bắt con trâu của tôi rồi chú ơi.
Tên Tám nắm tay nó, lôi lại gần.
À tụi nó đông không?
Đứa nhỏ vừa quẹt mũi, vừa gian nài tên Tám.
Ê, chú lợi bắn tụi nó để bắt con trâu lại giùm tôi. Không thôi á, tôi về tía tôi đánh chết. Nghe tay vô ổng kêu tôi dẫn con trâu giấu.
À được rồi, để tao bắt con trâu lại cho mày, nhưng tụi nó có đông không?
Cả chục đứa lận chú à.
Có tay không?
Thổ không à.
Còn ba thằng tay đâu?
Tay về hết rồi. Ý trời ơi, tụi nó bắt dân của chú 4-5 mạng đó nghe.
Tên Tám hiểu rằng 4-5 mạng đó là dân của Hồng Phụng. Anh yên tâm hỏi tiếp.
Sao ba thằng thẩu còn lăng băng ở đó?
Đứa nhỏ chăn trâu, làm mặt rành.
Mấy ông này ở đồ ngoài dạm gần xịt đấy, nên mấy ổng cà rịch cà tan ở lại kiếm chát. Hồi nãy tu rình thấy mấy ổng vô rừng sậy bắn lung túng rồi chạy ào ào ra. Có 2-3 mạng gì bị thương và mấy ổng lấy xuồng chở về đồn trước rồi. Mấy ông còn lợi đi ra ra ở đây hoài và kế ổng thấy tôi. Rồi mấy ổng bắt luôn con trâu. Chú làm sao cho mấy ổng bỏ con trâu lại đi.
Được, mà mày thấy còn bọn nào khác nữa không?
Có mấy ông đó thôi, mà chú coi chừng. Chú để tôi núp cho xong đã rồi chú bắn bẫy cho họ chạy bỏ trâu lại chứ chú ra đó. Chú cho cơm họ ra, 10 mấy mạng lận mà.
Tên Tám nhìn về đám chuối, thắc mắc.
Mà sao tụi nó xào quần ở đó hoài vậy? Hay là tụi nó tính xẻ con trâu của mày rồi dắt thịt về?
Đứa nhỏ chăn trâu, như chợt nhớ ra điều gì, vội nhìn ra phía sau lưng tên Tám rồi hỏi.
Như bộ chú đi một mình sao? Tụi nó còn sáng tu mấy bạc tay để hỏi tôi á. Coi từ nãy giờ tôi có thấy có người đàn bà nào ở trong đám xảy ra chưa? Bộ có chị phụ nữ này đi nữa hả chú? Tụi nó còn...
Tên Tám nhíu mày nóng nảy hỏi liền.
Tụi nó hỏi vậy?
Ừ, rồi mày trả lời làm sao? Tôi nói không thấy ai hết.
Tên Tám phát chửi thề.
Ê, đúng họ, sao mày không nói là đến thấy đi ruột rồi?
Đứa nhỏ như muốn cự nự.
Tôi không thấy thì nói không thấy, chú có dặn trước tôi hồi nào đâu mà tôi biết được mà rợ.
Tên Tám dịu giọng lại.
À, vậy tụi nó có hỏi gì mày nữa không? Tụi nó có hỏi tên một ai khác không? Hay là hỏi mấy người như tao đây? À, tụi nó còn hỏi tôi có thấy một ông nào có râu bị thương hay chết chở đi qua chưa?
Tên Tám níu lấy vài đứa bé, lắc mạnh.
Sao mày không cho tao biết liền? Coi, chú hỏi nôn tôi không kịp thở. Rồi mày trả lời sao?
Đứa nhỏ chằn trầu, nhe răng cười.
Tôi nói không biết, không thấy.
Tên Tám níu tay nó xô qua một bên.
Bây giờ mày răng ra xa một chút đi, lát nữa trở lại dắt châu dìa.
Thằng nhỏ nô nức hỏi lại.
Chú mừng tụi nó hả? Để tôi đi núp đây coi chơi ngang.
Tên Tám trừng mắt.
Hết chuyện mày chơi rồi hả? Đi chỗ khác cho mau. Mày mà còn thục ló, nó thấy là bỏ mạng bây giờ.
Đứa nhỏ miễn cưỡng, chui vô một bụi rậm gần đó để ẩn trốn. Tên Tám lật đật quay xuồng lại tìm Thế và Bể Núi. Thấy vẻ mặt cầu có của anh ta, Thế liền hỏi.
Bộ không êm rồi sao anh?
Tên Tám nhìn Bể Núi, rồi Huỳnh Mai trả lời cục ngủng.
À, ừ.
Bể Núi mở mắt ra hỏi dù.
Bộ à, còn tụi nó sao?
Tên Tám nhăn nhó đáp như còn giận lẫy điều gì.
À còn. Thì lùi lại, đi bọc trở ra phía ruộng. Chắc mé đó êm rồi, không nghe súng nổ gì nữa.
Tên Tám dùng dằn nói.
Chỉ còn thổ thôi, tôi vô rừng sậy hồi nãy đó, tụi nó biết hết trơn.
Bảy Núi nhướng mắt.
Biết cái gì? Thì biết đại ca có trong này và bị thương. Anh ta hất hàm chỉ về phía Quỳnh Mai. Tụi nó cũng thấy cô này nữa, và tụi nó để tay về hết rồi, ở lại canh hai người ở ngoài. Như vậy đủ biết là tụi nó muốn gì rồi. Ba thằng thổ ở ngoài đồng này cũng không cãi trời chứ chẳng chơi đâu.
Bảy Núi nghi ngờ hỏi anh ta.
Sao mày rành quá vậy?
Tên Tám nổi nóng.
Đại ca không tin thì đi ra ngoài thử coi, bộ đại ca nói tụi ham xà quần ở đây hay sao?
Đoạn anh ta kể sơ cho mọi người nghe những lời của đứa nhỏ chăn trâu. Bảy Núi thở dài.
Hey, tụi nó rõ bông hết thì tụi nó dư biết là chắc ăn. Cái điệu này thì thế nào tụi nó cũng bọc sẵn ở mặt ruộng và hỏng chừng cha con tụi nó mò vô ở sau lưng mình để luồn mình ra khỏi kinh cầu muốn cho tụi ở mặt đó thọc cổ mình. Nói cho đúng ra thì tụi nó ghim vào thằng già này.
Hắn gượng cười, quay qua phía tên Tám.
Đến nước này, mày với đại ca thấy đây đường đầu không lại tụi nó đâu. Và rốt cuộc chết dính chùm với nhau hết. Tao giàu có ráng sống đi nữa thì cũng hết xài rồi. Vậy mày để xuồng mày đó lại cho đại ca Thế và cô Quỳnh Mai điến rồi mày qua bên này.
Tên Tám vội hỏi.
Bộ đại ca tính liều mạng hay sao? Nếu vậy mình tôi còn dễ dây trở hơn.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Để tao nói cho hết mày. Mày đưa tao ra ngoài giang kinh rồi kêu thằng nhỏ chăn trâu lại nhờ nó đưa tao ra gặp bọn thổ cho rồi.
Thế vội nói.
Ý trời, như vậy sao được? Tụi nó biết được đại ca rồi tụi nó chợ bắt luôn cô Quỳnh Mai nữa thì sao?
Tên Tám gắt lên.
Quỳnh Mai hoài, bắt cổ thì bắt chứ sao bây giờ? Giả tỷ như hồi đêm hôm tôi thủ tiêu cổ luôn thì sao?
Bảy Núi lên tiếng giảng hòa.
Đừng có nóng, bình tĩnh mới được mày. Đây, mày nghe tao nói cho rõ Tám à, bởi vì tụi nó cũng quý tao hơn cô Quỳnh Mai. Tụi nó lỡ ngó thấy có cậu trong này nên tụi nó mới tính thiểm sực cậu, chứ tụi nó ghim vào số tiền mấy trăm ngàn nhiều hơn. Ba thằng thổ này cũng thuộc vào hạng điếm thui lắm. Nó biết tao bị thương trong này, và nó nín thinh để cho ba thằng tay ông nội của tụi nó về hết, để cho cha con tụi nó ăn trọn gói. Phải tụi nó thiệt thà như người ta. Và cho tụi tay hay để bu lại dặm cù bọn mình thì khỏi ai chạy thoát được. Mày cứ cho thằng nhỏ đó chở tao ra, tức thì tụi nó chồng nhom lại để tra vấn tao này nọ về cô Quỳnh Mai. Mày với đại ca Thế nhân lúc đó dột đi cũng dễ. Và nếu túng quá nổ đại thì tụi nó cũng chỉ có thể trình tao đi cho gấp, không ham được theo đâu. Mày còn lạ gì lúc đó đứa nào cũng muốn còn sống nhăn hết để chia phần chứ ngu dạ gì mà nhào vô cho chết mày. Riêng về mấy thằng ở mặt ruộng, một khi nghe có súng nổ, tụi nó cũng quýnh quýu đổ ra kinh vì sợ mất phần. Và thế nào tụi này cũng liên lạc liền với bọn ở đó để hỏi thăm hỏi nom. Chừng đó mấy người đi thoát dễ lắm.
Thế lắc đầu.
Như vậy thì thế nào tụi này cũng qua lọt nhưng đâu có được đại ca.
Bảy Núi mỉm cười.
Chết chinh chùm với nhau thì được cái hả vong linh, nhưng ngu quá đại ca. Đại ca nên nghe tôi lần này và ráng làm cho lấy được chứ không phải làm cho lấy sướng. Vậy qua tên Tám hắn dục luôn, chở tao đi cho mau đi mày.
Tên Tám cằn nhằn.
Nếu tôi chở đại ca đi thì tốt hơn hồi nãy, tôi để hai đứa kia chở có phải được hơn không?
Bảy Núi nhìn lại anh ta trong một giây rồi nói.
Hay là bây giờ mày chở tao đi cũng được, thằng nhỏ kia đem tao nộp thì bất quá tụi nó trả con trâu lại là cùng.
Tên Tám nạt ngang.
Đại ca còn tính chọc vò lái tôi nữa sao? Mẹ tôi mà để đại ca ra ngoài là tụi nó cho tôi lãnh thưởng mấy viên liền.
Nhìn lại Bảy Núi, Tên Tám cười chua chát rồi nói tiếp.
Vì đại ca, hai thằng đi theo tôi đã chết một cách lãng xẹt, vậy chẳng lẽ bây giờ tôi để đại ca nhào đầu ra cho tụi thổ bắt hay sao?
Bảy Núi mỉa mai.
À, té ra mày tiếc mạng của hai thằng kia. Hay nói cho đúng hơn, mày giữ tao lại đây là cốt giữ cho mày.
Cho túi.
Giữ cho lương tâm mày đỡ cắn rứt. Chẳng lẽ mày giết hai thằng kia mà rốt cuộc cũng để tao lọt vô tay bọn thổ thì à? Chẳng hóa ra mày giết quan hai đứa nó sao? Mày cũng tính làm cho lấy sướng nữa đây.
Tên Tám nhìn lại Huỳnh Mai, cười lạc, rồi ung dung trả lời cho Bảy Núi.
Không có đâu đại ca, lấy sướng để ôm đại ca chết luôn theo à. Tôi quyết thoát khỏi nơi này và đem đại ca theo. Đại ca có muốn chết thì để sau khi tôi đi về cho khuất mắt rồi đại ca muốn chết theo kiểu nào đó thì mặc sức đại ca. Tôi mà có cắn nhau một miếng chứ kể tôi là con người, nhưng bây giờ đại ca phải nghe tôi. Tôi làm sao thì làm miễn đưa đại ca ra tới sông cái là được.
Bảy Núi khẽ lắc đầu.
Mày tính liều mạng không xong đâu.
Tên Tám cười nhẹ.
Cũng chẳng liều mạng gì cho lắm. Có điều tôi sẽ nhờ một trong mấy người ở lại nói chuyện với tụi thổ. Đại ca không nghe thằng nhỏ nói.
Bảy Núi nhìn dội Huỳnh Mai, đoạn lạc giọng kêu lên.
Mày đừng tính chuyện ác đó nghe. Mày muốn biểu cô Huỳnh Mai đây ra ngoài để dụ kỵ tụi nó chồng nhom lại chứ gì. Rồi mày thừa lúc đó giọt đi phải không?
Tên Tám gật đầu.
Chỉ còn cách đó, và tôi sẽ xài cách đó.
Anh ta vừa nói, vừa ghim súng về phía Thế và hỏi luôn.
Anh có ý kiến gì khác không?
Thế cương quyết đáp.
Làm như vậy thì cũng được, nhưng còn tôi đây chi? Tôi đề nghị với anh em như vậy, tôi sẽ ở lại sau liều mạng cản hậu cho anh, đưa đại ca Bảy và chị Huỳnh Mai thoát đi.
Bảy Núi vội nói.
Ê, như vậy cũng không có được. Mạng của cha Thế hề gì cũng còn có lợi ích hơn tôi đây. Mày đừng nghe lời chả nghe Tám.
Tên Tám gật đầu.
Mạng của ảnh còn có chỗ xài được. Ngoài ra ảnh cản hậu cũng không bằng cô kia. Vì một cái lẽ dễ hiểu là ảnh cản thì có nổ súng. Và tụi kia càng đeo riết mình, còn cô Huỳnh Mai thì ra ngoài. Hãy tụi nó ngó thấy là tụi nó hết nghĩ đến chuyện súng ống gì nữa. Mà trời cản tụi nó cũng lưu bu lại. Mình nhân cơ hội đó thoát đi êm. Tới chừng đó nếu có động tĩnh gì, anh Thế đây muốn cản hậu thì càng tốt.
Bảy Núi ráng xua tài.
Ê, tao nói không có được.
Tên Tám trừng mắt.
Cái thân của đại ca bậy hại như vậy mà đại ca còn ham đàn bà nữa sao?
Bảy Núi sẵn giọng.
Tao có bắt cổ theo đâu mà mày nói vậy? Mày phải hiểu rằng tao đổ công qua đây để cứu cổ về cho đại ca Thế. Nay mọi việc gần xong rồi mày bắt tao buông cổ ra cho tụi thổ sao? Nếu vậy tao qua đây làm cái gì? Và bị thương gần chết để làm cái gì?
Đại ca khỏi nói cái gì nữa hết. Nếu hồi hôm tôi hạ cổ thì sao? Lâu lâu đại ca để cổ làm việc nghĩa một lần không có được sao?
Ê, đù họ làm việc kiểu đó thì rã bành đâu hết chứ còn cái gì nữa. Chẳng tha mày xiết cổ tao còn được hơn.
Tên Tám không buồn cãi lại với Bảy Núi chi nữa, mà chỉ quay nhìn Huỳnh Mai. Từ nãy giờ, Huỳnh Mai nín thinh, nét mặt trầm tĩnh của cô ta làm Tên Tám kiên dè, nhưng yên tâm. Thật ra, từ nãy giờ anh ta đang rối ruột, nghĩ cách bắt ép Huỳnh Mai phải nghe lời mình. Trong trường hợp bắt buộc, anh ta phải đương đầu với Thế, rồi mới tới cô ta, và nhất là anh ta sẽ không nương tài. Tên Tám chớp mắt, giọng ngập ngừng ngang khi phải ngỏ lời với Huỳnh Mai.
Chắc cô đã hiểu rõ hết rồi. Chuyện này gấp rút quá. Huỳnh Mai cười lạc.
Chắc anh muốn kêu tôi ra ngoài.
Đó là một điều dạng bất đắc dĩ. Cô ra ngoài bởi vì tụi nó cũng còn để cô sống. Và sau này cô có tính đi đâu nữa, cô cũng có nhiều hy vọng. Chứ nội trong ba đứa tôi, đứa nào ra ngoài cũng chết hết, nhất là anh Bảy Núi. Tôi không phục ảnh thiệt, nhưng để ảnh ra bị bắt một cách tầm thường như vậy thì tôi cũng xót ruột xót gan lắm. cô nên ráng giúp giùm. Phải chi cô chưa chồng con lần nào thì tôi cũng chẳng dám nhờ. Quỳnh Mai đáp gọn.
Được rồi. Tên Tám đâm ra ngượng nghịu.
Không phải tôi nhè giờ phút này mà đổ thừa đổ lỗi cho cô, nhưng cô cũng nên nhớ rằng nếu hai người kia không có liều mạng qua đây thì số phận của cô cũng vậy thôi. Thằng Hồng Phụng nó đã tính đem nộp cô cho bọn thổ. Quỳnh Mai cười mỉa.
Nghĩa là trước sau gì thì tôi cũng không thoát cái nạn đó phải không? Tên Tám bỗng trở nên hùng hồn.
Kể ra như vậy, nhưng bây giờ cô ra ngoài là để cứu đại ca Bảy và anh thấy đây thì tôi đây cũng được nhẹ gánh. Còn cô để cho thằng Hồng Phụng dưng cô cho thổ thì chỉ có thằng Hồng Phụng có lợi. Thiệt ra tụi tôi là đàn ông mà phải nhờ hỏi cô như vậy, cô cũng nên châm chế giùm. Tôi đã phải giết hai đứa theo tôi rồi.
Bảy nước quát liền.
Cô đừng có nghe nó cho uống nước đường, cô để tôi tính. Hắn dây qua Tám. Nè Tám, thế nào tao cũng chết mà, mày tiếc gì một cái xác chết của tao?
Tên Tám rắn giọng.
Chết sao được, tôi làm sao đưa đại ca ra khỏi vùng này là đại ca dám sống tới muôn năm nữa.
Bảy núi nói nhanh.
Vậy để tao làm cho mày yên lòng.
Bảy núi chợt quơ tay, chụp lấy khẩu tiểu liên nằm bên be xuồng, nâng lên. Hắn vừa mới kê hồng xuống vô miệng thì Huỳnh Mai từ nãy giờ vẫn ngồi liền bên cạnh vội nhào tới giật mạnh khẩu súng khỏi miệng và khỏi tay hắn luôn. Cô đứng rột lên và như sẵn có một quyết định, cô nhảy luôn qua xuồng của tên Tám trong lúc Bảy núi kêu lên một cách giận dữ vừa tuyệt vọng.
À, sao mấy người không để cho thằng già này chết cho rồi?
Thế thì hớt hải hỏi Huỳnh Mai.
Chị không điên đó chứ? Quỳnh Mai không trả lời anh ta mà dây qua bảo tên Tám.
Thôi, anh đưa tôi ra ngoài đi, rồi nhờ thằng nhỏ đó dẫn tôi lại bọn thủ. Tên Tám có vẻ khép nép.
Dạ, cô để tôi lo phần đó cho.
Bảy núi ngẩng đầu lên.
Tám, mày mà làm như vậy là mày chết với tao.
Tên Tám quay lại giọng dịu hẳn xuống.
Đại ca nên nằm nghỉ, cậu ra ngoài cũng chẳng chết chóc gì, đàn bà dễ lắm mà.
Tập 51, Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập cuối cùng là tập 52.